bạn cũng có một hùng, một phần hùng là con người của chúng ta xuống thế gian để sống và học hành trong chương trình tiến hóa của Phật học. Từ bé đến lớn chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu hành trình vui buồn lẫn lộn, để đến lớn ngày nay chúng ta làm mẹ, làm cha, làm bạn với những người bạn thiên, thì vượt qua bao nhiêu sự thắc mắc đau khổ giữa tình cảnh gia đình của mọi người đều có, đều gặp phải. Cho nên cái ngày sinh nhật của mọi người thì ta cũng giống nhau đó thôi. Chúng ta xuống thế gian để tiếp tục cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn mà thôi. Tới ngày nay tôi thức giác tu thì tôi thấy rõ phần hồn xuống thế gian chỉ học hỏi từ thơ ấu chả biết gì, nhưng mà cũng còn có cái tánh hung hăng, biết khóc la, biết buồn giận. Từ đến lớn là chúng ta cái gì, chúng ta làm những gì, chúng ta đóng mọi các vai trò tại thế gian, từ một đứa bé sơ sinh đi tới một cô gái đẹp, một cậu thư sinh, rồi tới một người cha, tới một người mẹ. Những lời hứa trong đôi môi đối giữa vợ và chồng trong tình thương cũng thay đổi đến tuổi già. Đó là một cuộc hành trình học hỏi trong chương trình tiến hóa, một cuộc hành hương của mọi phần học. Cho nên không nên trách móc lẫn nhau, mà phải nên thương yêu để giải tỏa những sự gì mà chúng ta còn ngu. Chỉ có sự thương yêu mới là gọt rửa tất cả những sự thắc mắc của người ta. Còn nếu mà các bạn còn quên sự thương yêu thì không bao giờ gọt rửa được cái sự thắc mắc tâm tối của nội tâm. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta thật sự biết thương yêu mình, mới bắt đầu biết thương yêu mình, biết lo lắng cho thể xác này, biết lo lắng cho ngũ hành bản thể này, biết tìm hiểu thực chất của chính mình, xem mình là ai, tại sao tôi là con người sống trong ngu muội mãi mãi mà tôi chưa biết, tôi chưa hiểu đường về của tôi và chưa hiểu rõ tôi ở đâu đến nay rồi sẽ về. Tôi học hết sách, tôi đọc hết kinh, tôi tìm chân lý và tôi cho rằng tôi hiểu chân lý, nhưng tôi chả biết tôi là ai. Vì đó chúng ta, anh em chúng ta đây đang thắc mắc mà phải tìm đường về với chính mình để tìm coi tôi là ai. Tôi phải tìm ngay trong lúc đứa bé sơ sinh cho tới lúc trưởng thành, tới lúc tôi ở trong linh lục sanh lão bệnh tử khổ, thì mỗi chúng ta đâu có ai là sung sướng ở trên mảnh đất phù sinh. Có người mẹ nào được sung sướng? Thì tin chắc chắn không có người mẹ nào được sung sướng. Người mẹ nào cũng khổ, thì đến Quan Âm thành đạo đi nữa cũng rơi lụy vì chung sanh. Vốn hồi vì người mẹ đặt sốc mà không biết thương con. Có người cha nào không nghĩ đến con mình? Người cha nào không hiểu, không nghĩ đến nguồn cội do đâu nó đến đây rồi nó sẽ được đâu? Cho nên anh em chúng ta cũng đồng đi trong một cuộc hành hương trên một chuyến tàu để trở về nguồn cội, để tìm hiểu mình là ai. Thì nếu mà chúng ta biết tự tìm hiểu và cố gắng tìm hiểu lấy mình và để thực hiện tình thương và đạo đức, thì mỗi mỗi điều hàn gắn lại tất cả những sự đổ vỡ giữa vợ chồng, con em đều được hàn gắn bởi cái sự tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban bố chúng ta. Tôi thường nhắc các bạn rằng chúng ta hiện tại mấy chục người đang ngồi đây đồng sống trong một nhịp thở. Các bạn năm châu cũng đang sống trong một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có nhịp thở của Thượng Đế thì không có sự sanh tồn cãi vã. Cho nên các bạn có nên dùng cái nhịp thở để đúng lý hơn, thực hiện và thương yêu, xây dựng, tiếp tay với Thượng Đế, tiếp tay với Đấng Cha Lành, thương yêu mọi người. thì chúng ta thấy sống chung trong một quả đại địa cầu quý báu, thương yêu vô cùng, không có chọc nhau, không vì ganh tị, không vì cái chuyện cá nhân eo hẹp mà đâm ra làm cho mình đau khổ thêm và chặt hẹp thêm. Nên các bạn phải nhớ rằng tình thương đã ban bố cho dân Việt Nam rất nhiều. Ở trong tình cảnh nguy hương này, chúng ta chỉ thiếu có sự thương yêu, thiếu nơi trong nhau cắt rúng, rất đau khổ. Thì chúng ta phải nhớ lại nguồn cội, mà do nguồn cội đó nó mới là nguồn cội an vui đời đời, là phần hồn của chúng ta vĩnh viễn bất diệt. Chúng ta phải tha thứ lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau. Vợ chồng đối diện với nhau là học hỏi, kể ra bài và người trả bài đó thôi. Cha con cũng vậy, kể ra bài và người trả bài. Cho nên các bạn sống trong định luật vay trả, trong sanh có tử, trong tử có sanh, rõ ràng. Cho nên các bạn phải cố gắng tìm hiểu cái ngày sinh nhật của chính mình, rồi từ đó mình sẽ tìm ra cái bước tiến trong cuộc hành hương của mình. Và cái ý nghĩa của cuộc sống của mọi người đều như nhau, không có sự gì cách biệt, nhưng mà chỉ có sự thương yêu mới hàn gắn lại tất cả những sự đổ vỡ. Bởi vì tôi ở trong kinh nghiệm đó, tôi cũng sống trong đau thương, tôi cũng sống trong sự vầy xéo, tôi cũng sống trong sự đau khổ, tôi cũng chia sẻ sự đau thương của mọi người hàng đêm. Trong giây phút tu luyện thiêng liêng của tôi thì tôi cũng nằm hẳn trong sự đau khổ của mọi người và cầu xin mọi người tự giác và thương yêu cũng như Thượng Đế và thương yêu chúng ta. Nên tôi hy vọng hôm nay ngày vui của các bạn để đến sưởi ấm lòng tôi với một sự phát tâm tự động đến gặp gỡ trong tình thương và đạo đức, thì chúng ta đồng sưởi ấm với nhau tình thương của Thượng Đế. Chúng ta càng cố gắng hơn, tu luyện hơn để tìm ra mình là ai, mới thấy là ý nghĩa của cuộc sống chân lý. Còn nếu các bạn chưa hiểu bạn là ai thì cuộc sống của các bạn vô ý nghĩa, tâm ra vô ý thức, rồi chỉ lưu lẫn và gây sự đau khổ cho chính mình và cho gia can, cho đồng loại. Cho nên cái ngày thức giác của nhân loại phải có, mà ngày đụng chạm khống thức cũng phải có, để chi? Để thức giác và để thực hiện tình thương và đạo đức. Lần lần đây rồi mọi người mới thấy trí nhớ là không phải là phương tiện để đạt tới thành công. Rồi người ta sẽ thấy tình thương và đạo đức là trí nhớ vô cùng sáng suốt, và đó là trí nhớ thành công thật sự cho quả địa cầu, cho nhân loại, cho thế giới đại đồng. Nên hôm nay tôi có cơ hội được gặp các bạn với sự phát tâm thương yêu của các bạn đến với tôi, làm quý mến cảm động trong thâm tâm của tôi, cũng như sự sáng suốt ban bố của Thượng Đế hiện tại, để cho mọi người chúng ta được sử ấm trong giây phút thiêng liêng này, để tưởng nhớ quê hương và tưởng nhớ những người đau khổ. Những người đau khổ đang chịu mọi sự vậy xẻo, để cho nó hiểu, để cho nó hiểu nó. Nhưng đó là ý muốn của Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta làm con người bằng xương bằng thịt phải có sự cảm động. Cho đó là bài học của Thượng Đế, để cho nó hiểu nó và nó thực hiện thương yêu. Và thấy cái tình huynh đệ quý giá, giá trang của nó là trường sách trong nội tâm của nó. Cho nên chúng ta được có cơ hội để đến đây để nhắc nhở và tìm hiểu lại. lại những cái thiếu liếng quý giá của tình mẹ con, anh em ruột thịt. Cái cảnh chia ly đau khổ để học trong chương trình tiến hóa, trong cuộc hành hương của chúng ta hiện tại, nên chúng ta phải cố gắng hơn nữa và để tưởng niệm đến ngày sinh nhật của mọi người, được kiểm điểm lại cuộc đời sống của chúng ta, cho cha mẹ lâm phàm dạy dỗ chúng ta. Chúng ta phải làm sao để thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ, đối với anh em, là hướng nguyên vẹn giữa vợ chồng, phải giữ, phải tốt, phải thương yêu, phải tha thứ. Tôi muốn rằng gia đình của các bạn sẽ được đầm ấm, thay vì gây thêm những sự đau khổ, và lòng tôi cũng phải đau khổ vì sự thương yêu của các bạn rất quý giá. Sự thương yêu của các bạn là thương yêu của Thượng Đế, không bao giờ tôi quên. Cho nên tôi ước mong lắm các bạn nên thực thi tình thương và đạo đức, cũng như là ván sinh của Đấng Từ Bi, để cho nhân loại được gần với nhau, thương yêu nhau, để tránh cái kỳ đau khổ sắp tới đụng chạm và chết chóc vô cùng nguy hiểm, vô cùng đau khổ. Cho nên duyên lành mẹ trên cho tôi được giây phút thiêng liêng này ở trong căn nhà này, tôi được nói vài câu cùng các bạn. Tôi cũng là học viên của càn khôn vũ trụ, và muốn san sẻ tình thương và đón nhận sự yêu thương của các bạn trong giây phút thiêng liêng này, để chúng ta cùng chung hợp tác trong sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế để tiến hóa, để gỡ khắp năm châu, để cho anh chị em thức giác rằng tình thương là quý giá, không phải tiền bạc là quý giá, không phải quyền hành là quý giá. Nhưng các bạn hết sức thương yêu trong tình thương xây dựng và đạo đức, thì lúc đó chúng ta sẽ mãn viên và thực hiện những gì Thượng Đế đã mong muốn, chuyển hạn cho chúng ta rất nhiều kỳ, đưa cả vật chất để xây dựng cho chúng ta có một tổ ấm tươi đẹp, chúng ta cho là tinh vi, nhưng rồi cũng ở trong sự khao khát thiếu thốn. Ngày nay cái thiếu thốn của các bạn là thiếu thốn sự đoàn tụ của gia đình. Đã làm nhiều việc cho chúng ta mỗi đêm đều giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải kính mến Ngài, Đức Mẹ cũng vậy. Ngài khóc còn nhiều hơn tôi. Ngài khóc triền miên để cứu độ con Ngài. Nhưng hôm nay cũng là ngày vui của tôi. Trong đó, trong cái vui có buồn, để thấy có chân lý. Để các bạn được hiểu vui buồn một lượt, thì sự sáng suốt sẽ về với bạn. Trong khi công phu, tôi xin Thượng Đế ban hầm ấn cho tất cả chúng sinh tại thế gian, năm châu, như Việt Nam đã lý hương, đau khổ, sẽ được đón nhận hầm ấn của Ngài. Mà để thức giác trở về với thiện tánh, tự tu tự tiến. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Con sẽ làm cho người khác được, con được, thì gia đình người khác con cũng có thể giúp đỡ, chuyện cũ cho chúng sinh đâu có phải một chuyện trong một thời gian dưới chị em đó. Mình làm được là tất cả sẽ làm, mình sẽ bằng chứng ra sự thông minh của mình càng thêm nhiều hơn, càng đỡ mở, càng thức giác hơn, thì lúc đó mình có cơ hội trao đổi nhiều hơn, phong phú hơn.
Cho nên mọi người thường thường ở trong sự sai lầm của một giai đoạn mà quên cái quá trình. Cho mỗi mỗi của chúng ta ở thế gian xuống đó học hỏi, hiểu rõ, nên chiều với nhau và kiên nhẫn để ảnh hưởng và dìu dắt lẫn nhau. Không phải là đúng. Còn những người thiếu kiên nhẫn làm sao học được chuyện gì? Không làm được đại sự đó, chỉ là chích chích thấy hay bị giữ như thằng hề hết thiệt vậy thôi. Trời ơi, cũng không làm gì được, bởi vì tâm linh của nó không mở nổi. Còn đây là mình làm luôn cả tâm linh, thế rồi cái ngoại cảnh của mình lần lần nó sẽ khôi phục tốt đẹp, nằm hẳn vào trong tình thương và đạo đức như vậy. Người ở trong gia đình chị em gây gỗ, làm phiền làm người mẹ mà không biết. Nhiều khi chị em xích mích với nhau, đóng cửa lại, không có la nô, không có làm phiền làm cha mẹ. Xích mích với nhau mà chỉ đóng cửa và bàn với nhau để tìm cách để khuyên giải lẫn nhau và để tìm cái giải pháp dẫn tiến giữa hai bên. Mình là đúng, con thì cháu thảo.
Nhiều người không hiểu vì chị em nó làm cho mẹ buồn, làm cho cha bất an. Thế không? Sau một ngày vất vả của cuộc đời, tranh đấu để có sự sống cho gia can, cho con cháu, lại gặp những cái chuyện cảnh bất ổn của gia can, đau khổ biết là bao nhiêu, hầu như không có lối thoát. Nhưng đâu có phải gia đình để con đông được sung sướng đâu. Thế con đóng là khổ cảnh gì, nghịch cảnh gì, mà trong nghịch nó có thuận, biết giải quyết nó dễ giải, còn không biết giải quyết thì nó đổ vỡ, rồi nó hư hao về phần tâm lý, càng ngày càng thua sụp, tinh thần càng ngày càng eo hẹp, không còn sự sáng suốt nữa. Nên trong bà con liên hệ, anh em trong quả địa cầu, mình phải nhớ tưởng thương yêu và tha thứ. Mình giúp được, đừng có phân biệt cái này, phân biệt cái kia, phân biệt cái nọ, rồi đâm ra ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ, tự chuốc lấy sự đau khổ mà làm than đó thôi. Cho nên con người có còn sống với người mẹ đại phước, con lớn tuổi mà con có gần mẹ con lấy bàn tay vuốt cái da con một chút, mẹ đã nghĩ rằng trong lúc con mới ra đời, mẹ tắm con thế nào, thương yêu bằng cách nào, nâng niu bằng cách nào. Ngày nay con được lớn, mẹ dỗ dài con, mẹ thấy sung sướng. Con gái, và khi mình thấy cái đó, thì người mẹ mới đem lại tình thương truyền cảm cho mình. Thì mình người chị, mình phải biết những cái cách thức để mình truyền cảm cho em mình. Mình thấy cái giá trị của cái tình thương và đạo đức ngay trong nguồn gốc, ngay trong tâm linh của chính mình, mà mình không sử dụng thì mình bị thất bại rất thôi. Nhưng từ ngày 8 đến đây con nghe theo sự con dịu lòng, con thấy con phải làm nhiều hơn. Con là phận chuyện, con phải thương yêu cha mẹ nhiều hơn, con phải thương yêu các em nhiều hơn, con phải kiên nhẫn nhiều hơn, để chờ ngày phân giải những gì mà những người xung quanh con đã thắc mắc. Cái đó là việc cần thiết. Cho nên chúng ta tu là phải học, tu bổ sửa chữa, phải học hỏi thế. Từ ngoại cảnh cho tới nội cảnh mới tiến bộ được. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì không bao giờ có sự tiến bộ. Cho nên ngày nay con có được mẹ hiền ở một bên, thì con không biết hưởng lấy cái hạnh phúc đó. Rồi một ngày kia xa không còn nữa, rồi tới lúc đó con thấy thế nào? Than thở với ai? Ai hiểu mình hơn mẹ hiền của mình? Cho nên cái phương thức tu hành mình phải căn cứ trong nguồn cội của trong gia ca, rồi làm là sửa tâm mới đi tới sự thông minh êm dịu rõ ràng, chứ không bị kẹt đâu. Con đừng tưởng cô đi cho lộn lại con đường mà ông Tám chỉ đó, rồi con sẽ hiểu con là ai. Lúc đó con mới vươn lên giúp đời, con mới cứu đời, con mới chỉ những cái đường êm dịu đi tắt và dễ lên năng với một chiều hướng êm dịu, tự giải tỏa mọi sự thắc mắc trong nội tâm. Mới thấy là tình thương và đạo đức lệnh. Chứ còn đi học chưa biết đâu. Viết thì dễ, có bốn chữ là tình thương và đạo đức rất dễ viết. Nhưng mà thực hành nó rất khó. Có nhiều khía cạnh ở trong sự hơn thua tranh đấu của đời đã làm cho mình trở ngại. Nhưng mà nhờ cái sự ước thuận đó mình mới tìm cái cao quý của tình thương và đạo đức. Rốt cuộc phải uống cái viên thuốc đó mới xóa bỏ tất cả. Viên thuốc đó là viên thuốc trị ba chữ tình thương và đạo đức. Lấy nhãn hiệu tình thương và đạo đức mới xóa bỏ tất cả những hận thù, buồn hờn, đó là bệnh hoạn. Cho nên tình thương người mẹ luôn luôn ở sống trong cô đơn và chờ đợi cái ngày thức giác của con mình. Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy, những vị truyền pháp cũng vậy, biết mình mới dạy mình tu, cũng mong mình ăn năn hối ngộ để một ngày nào mình thức giác để thấy người làm điều lành như mình đã hưởng thụ được. Cho nên người tu luôn luôn với đem ra những lời êm dịu để xoa dịu tâm hồn mọi người. Vì người muốn gì, người muốn mình làm sao có thể thay thế người, để một ngày kia xoa dịu những tâm hồn đau khổ vì sự vô minh của chính nó, và để cho nó tự tu tự tiến, cho nó thức giác. Cho nên mình được cơ hội này nắm lấy, nắm trong cái thực chất của mình đó, là sống trong cảnh có mẹ, có anh em, ở trong thực chất phải tìm ra nguyên căn của thực chất để mà sống thì hạnh phúc biết là bao nhiêu. Từ cái hạnh phúc đó nó mới tiến triển về cái hạnh phúc vô cùng của hoàng hậu bất diệt. Cái hạnh phúc của đời mình tìm không ra, làm cái nhân đạo không hiểu, làm biết thiên đạo. Cho nên cái nhân đạo đối với cha mẹ, đối với anh em, đó là nhân đạo. Khi mình biết được nhân đạo rồi thì thiên đạo nó về với mình trong nháy mắt. Thức giác, hiểu được, ăn hối cải, mà sống trong cái sự hiền lương, yên giải, chứ không có sống trong cái nghịch cảnh mà gây thêm sự đau thương cho nội tâm. Cho nên mỗi mỗi trong hành động của người tu luôn luôn
sự thắc mắc, có nghịch có thuận, nhưng mà tâm niệm của chúng ta sẽ hóa giải cái nghịch cái thuận đó, rồi ta mới đứng trong dung điểm trung dung. Khi mà đứng trong trung điểm trung dung điểm trung dung đó rồi, thì ta mới thấy rõ rằng tình thương là cao quý, tình thương là vô cùng vĩ đại, khắp cả không vũ trụ đang khao khát sự quân bình của tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta phải thực tập trong sự kiên nhẫn mới đạt được tự nhiên. Còn nếu mà không thực hành, thực tập, lấy ta để thực hành, thực tập thì không bao giờ đạt. Cho nên ông trời ông sanh ra con người, lớn lên và lấy chồng. Lấy chồng thì chứa trong 9 tháng 10 ngày đó là học nhẫn như đứa con, nuôi ôm ấp trong lòng, chờ ngày nó ra đời và mong nó thông minh, mong nó sáng suốt, mong nó hiếu thảo, mong đủ điều cao quý nhất trong đời này để tạo phở cho nó. Đó là học nhẫn, bắt buộc học cho bài đó. Rồi sanh ra rồi một cái núi dưỡng, đâu có dễ gì mà nuôi đứa con ngày nay 20 tuổi mà cãi lại với cha mẹ. Con chiều chuộng nó từng bước đi, từng miếng ăn, từng áo mặc, tâm dưỡng thương yêu vô cùng. Con mũi cắn nó mình cũng không chịu nổi mà ngày nay nó lại nghịch lại với cha mẹ. Sẽ làm thế nào mới xứng đáng cái nghĩa vụ của con người và con người, cái nghĩa vụ thương yêu giữa con người và con người phải làm thế nào, cái khi mà sinh ra. Cho nên chúng ta cũng ở trong cái nghịch cảnh, rồi tìm ra cái thuận cảnh, rồi tìm ra cái tình thương đạo đức và đạo đức cao quý của trời đất, chúng ta mới thức giác trong cái tâm tĩnh sáng suốt và tự dẫn thiên tâm linh, càng ngày càng học hỏi thêm, càng ngày càng say mê trong cái cảnh giải tỏa sự ô trực của nội tâm, say mê trong tình thương và đạo đức, thì cái tâm thức nó rộng vô cùng, đi đến đâu cũng là người thương của chúng ta, người chúng ta thương, loài người đều là được chúng ta thương. Chúng ta là càng hy sinh để thương yêu mọi người, xây dựng cho mọi người. Dòng lại thấy mẹ cao quý, thương yêu vô cùng. Cho nên nhiều người tới lớn tuổi rồi, tới lúc mà xa mẹ cũng giống cấp xong rồi, ở nhà thọc kiệt đi, nhớ nhớ những cái kỷ niệm xa xưa, nhớ cái bàn tay êm dịu của người mẹ đã săn sóc mình từng giây từng phút, chẳng phải từng ngày từng giờ nặng nhọc như thế đó. Cho nên người mà không biết chữ hiếu mới gây chiến tranh. Ở thế gian không biết chữ hiếu rồi bày chữ này bày chữ kia bày chữ nọ rồi gây cái chiến tranh, chiến tranh nhỏ từ trong gia đình ra tới xã hội làm cái đổ vỡ. Bây giờ người càng ngày càng đánh, giết một lần cả triệu người, đâu có giết cả trăm ngàn nữa. Chúng ta tính một bài toán giết cả triệu người. Bây giờ chúng ta đang thấy đang giết lần giết một, sự độc ác càng ngày gia tăng. Vì sao? Vì không ý thức, vì không hiểu được cái nội cảnh và không thấy rõ cái nội tâm, không chịu thương yêu, không chịu thực hiện sự sáng suốt sẵn có của chính mình để hòa hợp với cả khôn vũ trụ, để hòa hợp với tình thương của Thượng Đế. Nên kẹt ở một chỗ đó nên đem lại sự đau khổ vô cùng. Mà nếu chúng ta không lo trước, không lo tu, không lo sửa, không lo tự giải, không lo hành thiện, thì có ai giúp chúng ta được đâu. Bởi vì ta là thế duyên hành đạo, có một khối óc thông minh, biết chống trả, biết thương. Mà nếu chúng ta không làm, không hành, ai hành cho chúng ta? Cho nên Thích Ca đã làm. Thích Ca Ngài là một vị thái tử giàu sang đầy đủ, cũng nam
dữ liệu. Nhưng mà Ngài bỏ ngay với một cái tâm hiền từ, biết bất sát sanh, sửa mình để tiêu. Ngày ngày đem tự luyện để thanh lọc, sự sáng suốt
để hòa hợp với mọi sáng suốt của tâm linh, tất cả càng không vũ trụ đang đắm chìm trong bóng tối thiêu hào quang sáng suốt của chính nó. Cho nên Ngài đã tìm ra được và muốn lưu lại cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới bày ra có Phật giáo, có sự tu hành, chúng ta mới xây dựng Phật đặt trong chùa để tưởng niệm Ngài. Nhưng mà hành động chúng ta không có như Ngài thì nghịch lại với đạo. Nếu hành động chúng ta giống Ngài và thấy cái hạnh hy sinh của Ngài là xứng đáng và chúng ta thực hành, thì Ngài nói chúng tâm nó không, nó có đem lại sự đau khổ cho nhân sinh như giờ phút này. Giờ phút này cả thế giới đều lo âu cho cái cuộc chiến sẽ xảy ra đau khổ như là vô cùng. Vì thiếu thương, thiếu thực hành, cho nên Phật đã làm, Phật đã thực hiện, Phật đã hy sinh, Phật đã tự bao nhiêu sự đau khổ để đạt được sự sáng suốt vô cùng để ảnh hưởng nhân sinh như chúng ta hiện tại. Nhắc đến Ngài, chúng ta thấy là một sự đại dũng, đại từ bi, đại trí giác, không phải một vị tầm thường. Nhưng Ngài đã lấy bản thân sắc thân tư yêu của Ngài sửa tiến cho thanh nhẹ tột cùng để ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta có pháp thì chúng ta không hành, chúng ta sống trong nghĩ là chúng ta đi ngược chiều, chúng ta đặt vào, đặt Ngài trong một cái cảnh kêu bằng sung sướng, rồi chúng ta quỳ lại Ngài, nhưng mà tâm thức chúng ta không thực hiện như Ngài được, thì cũng biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải học dũng. Trong cái dũng đó nó bao gồm đầy đủ kiến nghĩa, không thiếu một linh trí nào. Các bạn tu về cái phương pháp công phu mới mẻ mà đang hành này là được lỗi của chúng ta, thực hiện tìm được những gì sai lầm của chính mình, sửa mình để tiến, sửa mình để thông suốt mọi sự. Cho nên như tinh thông mà bạn như mình ở chỗ đó, bạn đã có cơ hội lần lần đi tới, rồi các bạn mới thấy sự dũng cảm của chúng ta là một vị thấy thái tử, một con nhà giàu quý báu đầy đủ không thiếu sót. Từ văn học cho đến võ, Ngài cũng được hoàn toàn. Nhưng mà Ngài phải sửa trở về chung để hướng dẫn chúng sinh tại thế. Nhưng chúng sinh phải biết, phải thương yêu Ngài và phải thực hiện những gì Ngài lưu lại để cho tâm linh của chúng ta cứu độ và tiến hóa trong sự sáng suốt sẵn có của chúng mình. Mỗi mỗi điều có hào quang, đều không có sự chí diệu khởi ra để cho tâm linh chúng ta tiến tới sự sản xuất vô cùng, vô tận, mà chúng do sự thực hành để đi đến mà thôi. Cái ngoại cảnh không làm gì giúp đỡ chúng ta bằng nội tâm, cho nên Thích Ca đã dùng nội tâm cho chúng ta thấy rằng sửa là mới ảnh hưởng được chúng sinh tại thế. Nhưng mà mấy ai đã hiểu là mấy ai đã nghe nhỉ? Nhưng mà ngược lại phần đó lấy sự thông minh lợi dụng đâm trọng lại để làm cảnh cho đẹp, tôn chẳng có đến đâu. Cho nên cái của chúng ta không giảm cả sửa tâm, sửa sự ngay thẳng của bên trong của chúng ta để cho tâm linh của chúng ta càng ngày càng trang kiện, càng sáng suốt lên để đương đầu với mọi nghịch cảnh, tự đạt dũng để tiến tới sự vô cùng của chính mình. Cho nên giai đoạn đó nó có sự đòi hỏi, sự khó khăn, chúng ta phải nhận lấy sự khó khăn đó để chúng ta sẽ được sự dễ dãi ở sau này. Cho nên các bạn tu theo cái con đường tôi đã và đang đi lên, không phải rằng nói tôi bằng Đức Thích Ca, tôi bằng sự hùng dũng của Ngài, không. Nhưng mà tôi học cái gì của Ngài đã lưu lại cho tôi học những hy sinh,
tôi học những cái tánh hạnh, tôi sửa lên tâm. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó cứu trường của Ngài vẫn còn tại thế. Có khi qua tôi, qua các bạn, qua những hành động tinh vi của thú vật, loài người là một vật trước mặt các bạn, các bạn không thấy được. Rồi một ngày nào đó các bạn nhận thấy Ngài đang ở trước mặt bạn. Tình thương của Ngài đã sâu đậm và đem lại những gì toàn vẹn để cho chúng ta thức giác và thường xuyên tự giải. Nhưng tôi thấy rằng cái con đường chúng ta đang đi đây hãy phụ lần lần các bạn sẽ hy sinh của đời bớt đi sự đạo các bạn sẽ đi vào 24 lúc đó các bạn sẽ có con sức khó sang suốt truyền lên trong đạo hết và các bạn sống thâm trí trong tình đạo và đi con đường Ngài đã và đang đi và cứu được chúng sinh bao nhiêu năm nhưng không ai chịu học cho chúng. Nhưng chúng ta có cơ hội một lần để tái ngộ trong cái duyên lành thực hành để đạt được sự kết quả mỹ mãn và tương lai của Phật học của chúng ta. Chúng ta là một ngộ cho cả thượng đế để cho chúng ta biết rằng ta là con người, ta là nhất nơi Ngài xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa, và chúng ta sẽ tiến tới vô cùng vô tận. Chúng ta mới có sự sáng suốt đạo đạo, cho nên chúng ta mới thấy lạ thôi. Vũ trụ càng không tại sao sáng suốt vậy? Con này có đem tâm minh mà tâm ta cứ lộn xộn hoài, vì chúng ta cứ trở lại cái trật tự an nhiên của tại tự nhiên thôi. Nếu mà chúng ta trở lại với trật tự an nhiên của đại tự nhiên thì Ngài trong ta, thượng đế trong ta, Phật trong ta, tất cả đều trong ta mà ra. Vì đó chúng ta sinh sướng vô cùng, cái cảnh sống của chúng ta luôn vui tươi, sum họp với tình thương huynh đệ, không bao giờ chúng ta vứt bỏ. Ngay trong gia đình của chúng ta, ngay ngoài đường bạn bè, một lời nói của chúng ta cũng cảm hóa thức giác tâm linh của nó. Nhưng sẵn có của mọi người đều là sáng suốt chứ không phải ngu muội. Nếu ngu muội thì làm sao có chiến tranh? Ai mà thua ai đó, không ai thua ai nó mới có chiến tranh. Đó nó có sự sáng suốt mà nó quy về sáng suốt chính nó rồi thì nơi thấy là cái sự sáng suốt cho nó vô cùng đóng góp cả không gì cả. Vui tươi biết bao nhiêu cái ngày vinh quang nó trở về cái tâm linh mọi người để đón nhận cái ngày vinh quang vô cùng giữa thượng đế và con người. Sung sướng biết là không, hạnh phúc biết là không. Thời gian để cho các bạn sống trong chữ hiếu, để cho các bạn sống trong chữ tình và các bạn sống trong nghịch cảnh của đồng tiền để các bạn trong con. Xuống đây chúng ta đã học hỏi và tiếp tục học hỏi đi thiên hòa, nên chấp nhận học đi dọc đi, đừng tham vọng, đừng cao cảnh, sửa mình để tiến. Chúng ta có quyền sửa tâm linh để tiến tới vô cùng sáng suốt. Không nên cầu xin quá rồi thất lụi chẳng tiến, làm bê trễ cái hành hương của các bạn. Cảm ơn các bạn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tổ. Mời các bạn dùng trái cây, dùng nước.
Ngọt à?
Hôm nay đáng lẽ là các các bạn có cơ hội hỏi rất nhiều. Nhưng vì cái bệnh bác sĩ không cho phép tôi làm việc nhiều. Xin lỗi các bạn, tôi xin nghỉ trước.
Thầy thương thầy đời đời cũng tâm cảm các con.